Hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm 2011. Chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang, thành phố Royce, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Sáng nay quý vị có khỏe không? Dạ khỏe luôn. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 9, tức là kỷ niệm đúng 10 năm khi thành phố New York xảy ra một biến cố rất lớn, phải không? Năm nay là năm thứ 10, và bây giờ thì hôm nay một lát trưa đó thì giờ cầu nguyện tụng kinh, thì chúng ta sẽ hồi hướng công đức, cũng góp lời cầu nguyện cho các vị quá vãng được siêu sinh tịnh độ. Chút xíu sau giờ pháp thoại thì buổi trưa lúc 11:30 chúng ta có làm lễ tụng kinh, thì chúng ta sẽ hồi hướng công đức cho quý vị đó. Sáng nay quý vị mát mẻ không? Ở ngoài đường có nóng lắm không? Ngày hôm qua buổi trưa Pháp Hòa có cơ hội đi vòng vòng khu đất ở trong chùa, thì Pháp Hòa thấy nắng mà đến nỗi nứt đất, có những chỗ nứt cả gang tay, nóng quá chừng. Mà chưa ít có khi nào Pháp Hòa được hưởng với cái nóng đến mức độ như vậy. Dạ. Thì quý vị mới thấy là nóng có khi cháy rừng, phải không? Nóng có khi cháy rừng. Thì ở trong nhà Phật cũng có một câu là nhất tinh chi hỏa, năng thiêu vạn phẩm công đức chi sơn. Một đốm lửa sân có thể cháy cả rừng công đức. Bởi vì vậy mà khi chúng ta thấy cái hiện tượng cháy rừng do nóng, thì tự chúng ta cũng quán chiếu mà chúng ta thấy được rằng cái sự nóng giận của con người nó cũng có thể cháy cả một cái rừng công đức. Ngày xưa người ta có một câu là một cái cây chẻ nhỏ ra có thể làm được ngàn cái diêm quẹt, nhưng mà một diêm quẹt có thể thiêu rụi cả rừng cây. Có phải không? Một cái cây người ta chặt xuống, người ta làm ra cả hàng ngàn cái diêm quẹt, nhưng mà một diêm quẹt cũng có thể cháy cả rừng cây. Thì cũng như thế, chúng ta một người có thể làm ra được vô lượng công đức, vô lượng vô biên công đức. Giống như ngày hôm qua mình học vậy đó, phải không? Mình có thể chiếu ra được vô lượng vô biên ánh sáng. Ánh sáng của chúng ta là những ánh sáng diệm vương quang. Vì sao chúng ta có diệm vương quang? Bởi vì chúng ta có trí tuệ quang, hoan hỷ quang, thanh tịnh quang, và người ta gần mình người ta cảm nhận được vô đối quang, nàng tư quang, vô sinh quang, và cuối cùng người ta chỉ có thể nói rằng mình là siêu nhật nguyệt quang. Chỉ cần chúng ta tu được thanh tịnh, hoan hỷ, trí tuệ, thì từ đó chúng ta có những ánh sáng màu nhiệm. Mà ánh sáng đó không phải ai cũng có được, không có đó, không có người nào có thể, khó mà có người bì kiệm chứ ngồi vô đối. Vô đối có nghĩa là không có cái đối được. Chẳng hạn như ngày hôm qua ví dụ đó, giờ này ngày cuối tuần, lẽ ra quý vị cũng ở nhà nghỉ ngơi, nhưng mình không làm như vậy. Mình đã quyết tâm đến với đạo tràng để tu học, để nghe Phật pháp. Thì như vậy thì chỉ có những ai cùng một chí hướng với mình thì mới cảm nhận được, mới đói được, còn không thì đói không có được. Cho nên đại chúng, ở trong nhà Phật có một cái danh từ là trợ duyên. Trợ tức là chúng ta hỗ trợ cho nhau. Duyên là những cái điều kiện. Mình tu là mình cần trợ duyên cho nhau. Thí dụ như là bây giờ cái người đó thích ăn chay, thì mình trợ duyên tức là mình trợ cái duyên cho người đó ăn chay, là có điều kiện để ăn chay, thì chúng ta chịu khó chúng ta nấu chay cho cái vị đó dùng. Đó là trợ duyên. Trợ tức là hỗ trợ, tương trợ. Duyên là những điều kiện, phải không? Như vậy thì thí dụ như bây giờ mình tụng kinh, mình không thuộc kinh, thì cái gì trợ duyên cho mình? Cái gì trợ duyên cho mình khi mình chưa thuộc kinh? Quyển kinh. Rồi bây giờ mình, cái tâm mình hay chạy nhảy, thì bây giờ cái gì giúp cho mình trợ duyên cho mình trong cái tụng kinh? Tiếng chuông, tiếng mõ, rồi cái lời tụng. Hay là chẳng hạn như bây giờ mình đông quá mà Pháp Hòa tiếng nhỏ nói quý vị không nghe, nghe không rõ, thì cái gì để trợ duyên cho quý vị nghe cái tiếng Pháp Hòa rõ? Cái microphone. Đó. Như vậy thì quý vị mới thấy là ở trong Phật Pháp, hay là nói chung là trong đời sống hàng ngày á, chúng ta tu, chúng ta học, chúng ta đều cần những cái người thiện tri thức để trợ duyên cho ta. Cho nên khi chúng ta đi về chùa đó, chùa là mình nói theo tiếng Việt, tiếng Hoa thì gọi là tự, thấy không? Tiếng Hoa gọi là tự, tiếng Việt gọi là chùa, tiếng Phạn là Sangharama, mình âm là Già Lam, Tăng Già Lam, Sangharama, tiếng Phạn âm từ, rồi lấy cái tiếng Phạn đó mình âm ra cái tiếng phát âm là Tăng Già Lam. Vậy thì Già Lam là gì? Già Lam có nghĩa là thanh tịnh địa, đất thanh tịnh. Già Lam còn có nghĩa là vĩnh ly ác xứ, thân cận thiện xứ, là cái nơi trợ duyên giúp cho ta lìa cái xấu gần cái tốt, gọi là thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ, gọi là chùa. Vậy thì định nghĩa chữ chùa là vậy đó. Ta hỏi đi chùa để làm gì? Nói tôi đi chùa để lại Phật, để tụng kinh, để nghe Pháp. Nhưng mà tất cả những cái sự tụng kinh, nghe Pháp hầu trợ duyên cho chúng ta làm cái gì? Chúng ta gần với người lành, xa cái điều xấu. Mà gần điều lành là cái nó trợ duyên cho mình. Thí dụ như mình ít khi nào niệm Phật, nhưng mà vô trong chùa ta niệm Phật riết thì mình phải niệm theo, vì cái tiếng niệm Phật nó trợ cho mình. Cho nên cái người mà sắp mất, tâm trí bấn loạn, thì mình mới mời đạo hữu bạn bè tới trợ niệm. Người kia có thể giờ phút đó do thân thể đau bệnh, cho nên cái tâm thức còn rất là sợ hãi, rất là phóng chạy, cho nên mình mời ban hộ niệm tới. Nhờ đó giờ đó chánh niệm không có rõ ràng, cho nên mình mời chư đạo hữu tới để làm gì? Để làm cho cái, giúp cho cái người đó chánh niệm được rõ ràng, đó là phân minh. Chánh niệm phân minh gọi là rõ ràng như vậy, thì gọi là mình đó là trợ niệm cho người sắp mất. Thở đây á, trong nhà Phật á, mình hay dùng cái từ là trợ duyên hay là hộ niệm. Mình cứ sợ chữ hộ niệm, nghe đi hộ niệm sợ lắm, vì mình cứ nghĩ là hộ niệm là để cho người mất. Xin thưa không, mình sống trong đời sống hàng ngày phải hộ niệm với nhau. Chồng phải hộ niệm cho vợ, vợ phải hộ niệm cho chồng, cha mẹ hộ niệm cho con cái hộ niệm cha mẹ. Hộ niệm là gì? Nhớ nghĩ tới người đó. Cho nên trợ duyên thêm cho người đó trên bước đường tu hành. Cho nên thỉnh thoảng mình phải nhắc nhở nhau, mình phải nhắc nhau. Nhiều khi mình sống chung với nhau mình quên nhắc nhau tu. Cho nên ví dụ như người kia nóng quá mình nhắc, người kia lười tu mình nhắc và trợ duyên. Thì sáng hôm nay theo như chương trình thì Pháp Hòa cố gắng giải thích một vài câu hỏi của đại chúng ghi giấy lên đây, thì mong rằng chúng ta sẽ có đầy đủ cái thì giờ để chúng ta giải thích hết những câu hỏi. Ngày hôm qua có một câu hỏi cuối mà trả lời chưa xong, thì bây giờ Pháp Hòa trả lời tiếp câu này. Câu hỏi rằng mẹ mất đã 30 năm mà vẫn còn thấy, vẫn nằm chiêm bao, mà ba mới mất trong vòng 10 năm mà chưa bao giờ thấy. Như vậy thì vị Phật tử này không biết là như thế nào. Thì Pháp Hòa xin thưa như thế này: theo như kinh sách, nếu mà cha mẹ mình đã mất, người thân mình đã mất nhiều năm rồi mà mình vẫn còn chiêm bao mình thấy, thì quý vị để ý coi khi mình thấy trong cái chiêm bao như vậy là mình thấy cái người đó về với mình bằng cái hiện tượng buồn khổ hay là bình thường hay có khi vui vẻ. Còn nếu mình thấy cái người đó có cái vẻ như khổ sở, có nghĩa là người đó chưa có siêu thoát. Người đó chưa có siêu. Tại sao họ chưa siêu? Là vì họ còn chấp trước vào cái thân hay là của hay là gia đình hay con cái gì đó, cho nên họ chưa đi. Thì bây giờ muốn trợ duyên cho vị này thì mình tụng kinh, tụng kinh để mình khuyên bảo, cầu nguyện cho cái tâm thức người này mở ra. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ một cái người đó qua nước ngoài sống lâu rồi, nhưng mà cái tâm đó, nó chưa có gỡ bỏ được cái đời sống ở Việt Nam, rồi cứ sống ở nước ngoài nhưng mà rất là dính chặt vào cái cách sống ở bên Việt Nam, cho nên họ khổ lắm. Họ ngồi họ không có vui, họ nhìn con cái họ không vui là tại vì họ nghĩ rằng con cái phải sống, phải hành xử theo kiểu ở Việt Nam, nhưng mà không có được. Vì vậy mà mình phải khuyên, mình phải nhờ người nhắc nhở để mình làm cho cái người đó thấu hiểu rõ là đừng có nên cố chấp mà phải xả bỏ. Cho nên nếu mà người thân mình còn chiêm bao mình thấy thì mình phải nhắc nhở vị đó bằng cách là mình tụng kinh. Mà cái quyển kinh mà quý vị có thể tụng là quyển kinh Địa Tạng. Còn thí dụ như bây giờ người đó siêu rồi, mình tiếp tục mình cầu siêu thì sao? Cái điều đó cũng không sao. Cũng giống như kinh Địa Tạng nói, như người đó đã có phước được tái sinh rồi thì nhờ con cái trong đời này vẫn tiếp tục cầu nguyện thì họ thêm cái phần phước đức. Pháp Hòa nói ví dụ giờ mình đã có tiền rồi mà con cái vẫn tiếp tục để tiền vô trong account nữa thì nó dư ra, cứ tốt thôi. Cho nên mình có cầu nguyện cho người thân đừng có lo dư lo thiếu gì hết á, không? Mà hơn nữa đó, mỗi khi mình tụng kinh mình cầu nguyện tức là mình còn nghĩ tưởng đến người thân, cũng là một cái tâm tình tốt, không sao hết. Dạ. Còn vị nào mà có, người nào mà không thấy cũng không sao, có nghĩa là người đó xả bỏ, không có còn vướng víu, còn dính mắc gì hết, cho nên người đó đã đi thì thôi, người nào đi thì mình để cho họ đi nhẹ nhàng. Cho bây giờ muốn giúp cho người thân mình khi mất á, là quý vị đừng có cầu nguyện là phù hộ cho con cái mạnh giỏi hay là trúng số hay là học giỏi gì đó. Mấy cái đó mình không nên, vì mình cứ kêu réo thì cái người đó làm sao trở về cứ dính díu vậy thì không nên. Cho nên con cái mà thương cha mẹ thì chỉ khuyên cha mẹ là một lòng hướng Phật để theo Phật. Các con ở đây không sao, nương thương nhau, giúp đỡ cho nhau. Nói chung là mình nói những cái lời để cho người mất nhất tâm xả bỏ, để không còn vướng mắc nữa, không có còn lo lắng nữa. Cũng giống như mình sắp đi xa mà mình cứ lo ở nhà không ai pha sữa cho đứa cháu, không ai hâm cơm cho con ăn, thì người con kia muốn cho mình đi chơi mà thoải mái nói sao, má cứ lo đi chơi, ba cứ lo đi chơi, tụi con ở nhà lo được không có sao. Thì mình mới thấy là cha mẹ thì lúc nào cũng lo lắng cho con cái, thì mình nhìn mình làm con cái thì mình làm sao giúp cho cha mẹ
được siêu thoát bằng cách là khuyên nhắc để cha mẹ không có còn dính mắc nữa. Kính bạch thầy, đệ tử kính xin giải thích cho con hai nghi vấn. Một, tu là chuyển nghiệp, nhưng tại sao vị A-la-hán một kiền liên vẫn phải chịu trả nghiệp chết thảm khốc? Như vậy đệ tử chúng con tu học phương pháp nào để trừ nghiệp? Thứ hai, được thân người rất khó, mà sao trên quả địa cầu này sinh càng ngày càng đông, trên 3 tỷ người. Như vậy có phải các chúng sanh do càng ngày càng biết Phật pháp tu hành không? Xin thưa đại chúng, mình tu là mình chuyển nghiệp, nhưng mà có những cái nghiệp á quá khứ, mình có thể chuyển được nghiệp quá khứ cũng có, hiện tại cũng có, nhưng mà có những cái nghiệp nó nặng quá không có chuyển được. Thí dụ như bây giờ cái sức của mình nè bứng đựng cái cây mới trồng, hoặc là giỏi lắm cái cây trồng được năm, nhưng bây giờ cái cây đó mà nó trồng 50 năm mọc rễ đầy, một mình bứng nổi không? Không có nổi. Cho nghiệp lực cũng vậy, có những cái nghiệp lực nó sâu dày mình giải không có được. Mà hơn nữa gọi là giải nghiệp là giải như thế này nè, cái từ mà giải nghiệp cho đúng nghĩa đó, là chúng ta vẫn trả nghiệp, nhưng mà chúng ta không đau khổ khi chúng ta đang trả nghiệp. Cái đó mới gọi là giải. Còn ví dụ bây giờ mình trả nghiệp nhưng mình than, mình trách, mình thù, mình hận, mình ghét, đủ thứ hết, thì nghiệp không có giải. Tại vì trong khi mình trả nhưng mình vẫn tiếp tục sao? Mình gieo tiếp. Mình trách người đó, mình hận người đó, mình thù người đó, thì quan nghiệp làm sao hết. Cho nên cái chữ giải đây là gì? Giải mở được cái sự chấp trước buồn khổ ở nơi mình. Ví dụ mình có đau bệnh thì mình chấp nhận là mình đau bệnh. Trong khi mình bệnh, mình uống thuốc, mình chữa bệnh, nhưng mình không than trời trách đất hay là quyền rủa ai hết. Vì thân thể mình bệnh thì mình phải chấp nhận. Mà khi mình chấp nhận được cái bệnh thì cái đau khổ nó giải. Nghiệp thì vẫn trả, nhưng mà cái khổ khi trả nghiệp nó không còn, nó không có. Cho nên chỉ giải là gì? Giải là mình mở ra, mình mở lòng ra, mình chấp nhận. Thí dụ bây giờ mình có một đứa con nó hư, đó là nghiệp của mình. Nhưng bây giờ mình cứ trách móc đứa con hoài, rồi mình càng trách móc thì mình càng câu có, thì cái quan nghiệp giữa mình với nó càng chồng chất. Hoặc là mỗi lần con đi đâu về thì mình mắng, mình rầy, mình chửi, thì tiếp tục chồng chất cái quan niệm. Thôi bây giờ con hư thì mình chấp nhận trả, nhưng mà mình muốn giải đó thì mình chấp nhận và mình nhẹ được phần. Bên cạnh đó hàng ngày mình cố gắng, mình tụng kinh, mình sám hối, cầu cho mình giải được cái nghiệp. Mà muốn giải được cái nghiệp nữa là gì? Không có ganh. Thí dụ như đời này mình nghèo, thấy người khác khá giả hơn mình, đừng có ganh. Tại vì mình ganh đó là mình tiếp tục mình gieo nghiệp. Muốn giải là gì? Đời, tại sao đời này mình nghèo? Tại vì đời trước mình bỏng sẻn, mình không bố thí, rồi cộng thêm gì nữa, mình ganh, cho nên đời này mình nghèo. Do cái nhân mình ganh cho nên đời này mình nghèo. Rồi bây giờ mình thấy người ta khá hơn, mình vẫn chưa giải được cái tâm ganh đó, mình tiếp tục mình ganh nữa, thì không có giải hết, không có giải hết được cái nghiệp. Nghiệp với cái trong. Thí dụ đời này mình không có được đẹp, thì mình biết rằng đời trước mình không có thường khen người, cho nên đời này mình xấu. Bây giờ mình biết rằng mình thấy người khác đẹp, mà ai khen người đó mình cũng đừng có chen vô mình chê. Đẹp gì mà đẹp, tôi thấy nó cũng bình thường, phải không? Thí dụ vậy đó. Cho nên đó, quý vị biết không, mình tu á, cái gì mình không có mình thấy người khác có, mình phải giải đi cái tâm ganh. Bởi vì ganh là một cái nghèo khổ. Pháp Hòa nói ví dụ, cái ông đó ông nghèo, ông ở trong cái xóm đó, mà xóm đó thì người ta giàu có lắm. Thì người khác mới hỏi, ở trong cái xóm này ai cũng giàu, có mình ông nghèo, ông không có ganh sao? Ông nói tôi mắc cái gì phải ganh. 50 gia đình giàu có này, tôi tốt với họ, tôi dễ thương với họ, không lẽ họ mỗi người không cho tôi được chén cơm sao? Mà mỗi gia đình cho tôi chén thôi, một ngày tôi có 30, mỗi một tháng 30 ngày tôi đủ 30 nhà nuôi tôi. Cho nên tôi càng ganh họ càng ghét tôi, họ không cho tôi ăn, cho nên tôi không có ganh. Mà chính tôi không ganh cho nên tôi dễ thương, người ta nuôi tôi lại. Cho nên trong cái ý nghĩa đó mà cái hạnh của Đức Phổ Hiền tu sao? Hả? Tùy hỷ công đức. Mình thấy người ta làm, mình không làm, mà mình đã không có để mình làm, mình không được có để mình làm, là đã một cái thiếu rồi. Rồi bây giờ mình lại ganh với người làm nữa, thì rõ ràng mình hai cái thiếu. Thì bây giờ mình thấy người ta làm, mình không làm, nhưng mình sanh tâm tùy hỷ. Mà tùy hỷ là gì? Đó là một cái hạnh tốt. Còn mình ganh, đó là một cái chuốc nghiệp chất độc. Thí dụ, tham là một chất độc, sân là một chất độc, si là một chất độc, ganh tị là một chất độc, bỏng sẻn là một chất độc. Thí dụ vậy. Mà bây giờ mình không có tùy hỷ để mình giải độc, mà mình còn ganh với người ta, thì mình tăng cái chất độc. Vì vậy cho nên đó, mình thấy người ta làm, mình không làm được, mình tùy hỷ, phước mình giống nhau. Thì Đức Phật mới ví dụ. Có người hỏi Phật làm sao được cái việc đó, thì Đức Phật đưa một cái ví dụ. Như một cây đuốc đang cháy, 1000 cái đuốc khác tới mồi cái ngọn lửa từ cái đuốc đó. Đức Phật hỏi rằng, có vì 1000 cái đuốc được mồi ra mà cái đuốc chánh nó bị yếu lửa đi không? Không có. Cái đuốc thì nó vẫn sáng. Có 1000 cây khác tới mồi thì nó cũng vậy thôi. Đó, thì mình cũng như vậy. Cho nên mình phải biết á, đời này á, mình không có được cái đó là do mình thiếu phước. Nhưng đừng ganh, phước nó giảm nữa. Phải không? Cho nên mình thấy người ta có, mình tùy hỷ với người ta. Pháp Hòa nói ví dụ như, thì Pháp Hòa nói rằng á, đời này mình không có đủ cơ duyên đi học nhiều, thì mình thấy ai được đi học trong cái phương tiện hoàn cảnh của mình, mình giúp đỡ trợ duyên cho người ta có, người ta đi học, mình cũng có cái phước. Đời trước có thể mình thiếu phước cho nên đời này mình học không có nhiều. Rồi mình thấy ai đi học được mình mừng cho người ta, chứ không có ganh. Mình mà không có, đã không trợ duyên rồi mà còn ganh nữa thì thấy rõ ràng mình quá nghèo thiếu không. Mình không tùy hỷ được, mình không cho được rồi mà lại ganh nữa, chi vậy? Cho nên mình vô chùa cũng vậy. Mình thấy người ta làm được cái việc đó, mình không có làm là mình đã một cái phần không được rồi, mà mình lại ganh nữa thì rõ ràng mình nghèo thiếu quá. Cho nên cái chỗ này, ngài Mục Kiền Liên tuy ngày tu ngày chứng thần thông, nhưng mà quý vị phải biết rằng định nghiệp thì bất năng chuyển. Đâu phải quý vị thấy đời này có những vị người ta tu hành từ nhỏ tới lớn, nhưng mà có những vị khi về già đau bệnh vài ba năm rồi mới mất. Rồi mình nói trời ơi, tu hành mà vậy đâu có kết quả. Không phải đâu, ta trả nghiệp, nhưng mà ta không có khổ à. Hai cái nó khác xa lắm. Cũng một người trả nợ mà cái người mà vừa trả mà vừa bực tức, còn với cái người trả mà người ta không có buồn khổ, thì hai cái tâm nó khác. Cũng là nói ví dụ như bây giờ vô trong đạo tràng đây nè, có người thích nghe Phật Pháp cho nên ngồi nghe thoải mái, người không thích nghe tại bị ép nghe cho nên ngồi khổ sở. Cũng cùng một cái ngồi mà hai cái tâm nó khác. Người thích ăn chay thì bưng dĩa cơm chay lên ăn ngon lành. Người không thích ăn mà bị ép ăn, ăn thấy mệt mỏi lắm, ăn thấy ngán ngẩm lắm. Rõ ràng người không thích tụng kinh cho nên vừa cầm quyển kinh lên ngáp. Người thích tụng kinh thì tụng tới đâu rõ ràng tới đó, còn người không thích tụng thì đưa quyển kinh là bắt đầu ngáp, đưa băng dĩa thuyết pháp là bắt đầu ngáp, mà đưa bộ phim tàu là tỉnh. Mỗi người một nghiệp. Vậy cho nên đó, mỗi người, cho nên tại sao đời nay chúng ta phải gì? Phải thanh lọc và huân tu. Bây giờ mình nhận ra cái đó là cái nghiệp của mình, thì mình phải biết rằng bây giờ mình phải làm gì? Mình phải huân tu. Một mặt mình sám hối, một mặt là không tiếp tục gieo nữa. Cho nên đó, mình khác với chúng sanh, chúng sanh khác với Bồ Tát ở cái chỗ là Bồ Tát thấy rõ cái nhân cho nên không dám tạo. Còn mình á, tạo nhân thì bất kể, mà cái quả nó đến thì mình than vang. Mình khác với Bồ Tát ở chỗ đó. Mà trong nhà Phật hay dùng cái từ là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả là vậy. Pháp Hòa nói ví dụ như Đức Phật dạy mình đừng có ăn cắp. Ăn cắp là cái khổ, mình đâu có nghe. Mình thấy cái gì của ai tốt tốt mà mình thích là mình cũng chôm. Vậy thì cái nhân mình không có trừ thì cái quả nó phải tới thôi. Cho nên nó khác là cái chỗ đó. Còn cái chuyện mà được thân người khó, quả địa cầu càng ngày càng đông. Quý vị nhớ là chúng sanh Đức Phật nói là có 6 cõi, luân hồi nó có 6 cõi: trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vậy thì có những người người ta từ ở cõi khác người ta xuống, rồi cũng có những người ở cõi này đi xuống nữa hoặc là đi lên, luân chuyển trong 6 đường.
Xin thưa với đại chúng là tất cả những hình tượng Phật đều
là do cái tâm thức con người chúng ta tạo ra thôi.
Chứ ai biết Đức Phật Di Đà mặt mũi ra làm sao? Ai biết Đức Phật Thích Ca mặt mũi ra làm sao mà ta? Nhưng mà bởi vì khi người ta, bởi vì chúng sanh ta, cái thấy, cái nghe mình thích. Như bây giờ á, nếu mình nhìn những cái hình ảnh nó làm cho mình sân si, phiền não, hay là sanh những cái tâm ham muốn. Còn bây giờ chư tổ cũng khéo chế tác những bức hình để chúng ta nhìn, chúng ta sanh tâm an lạc, thanh tịnh. Như vậy thì quý vị biết rằng tất cả những hình tượng của Phật chỉ là một biểu tượng để chúng ta tịnh cái tâm thôi. Chứ còn ai bảo đảm Phật Di Đà đứng hay ngồi, tay phải hay tay trái, cái đó nó không có quan trọng. Ngày hôm qua có một câu hỏi nè, sẵn cái này rồi nó dính tới cái câu này. Trong đạo Phật chúng ta có câu kệ: dùng hình tướng mà cầu Phật, dùng âm thanh cầu Phật, đó là tà đạo, không thể thấy Phật. Cái câu này trong kinh Kim Cang đó: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Mình phải nhớ rằng á, tất cả những hình tượng chỉ là một biểu tượng để giúp cho cái tâm mình an tịnh, mà trừ bớt đi những cái tâm tạp niệm thôi. Nhưng mà mình dính mắc vào hình tượng thì coi chừng mình đi xa với đạo đó. Âm thanh, kinh điển, ngôn từ chỉ là mượn để chuyên chở một cái đạo lý gì đó, để giúp cho chúng ta có đường lối để chúng ta tu thôi. Nhưng mà phải nhớ rằng ngôn ngữ là đạo rồi. Mỗi một lời mình nói ra là xa với đạo rồi. Cho vì vậy mà người ta có những chỗ người ta không nói. Bây giờ Pháp Hòa đưa một cái ví dụ. Ở đây quý vị có coi Tây Du Ký chưa? Quý vị có nhớ cái khúc cuối cùng Ngài Huyền Trang và các đệ tử đến cửa Tây Phương xin được thỉnh chân kinh? Nhớ cái chỗ này, thỉnh chân kinh. Hai vị tôn giả nói: ông có cái gì để trao đổi? Nói: dạ không có, tụi tôi đi hành đi thỉnh kinh nghèo lắm, đâu có mang gì được. À, không có trao đổi phải không? Vậy cho chân kinh. Nhưng mà khi đi dọc đường rớt kinh thì mới biết rằng á, kinh không có chữ. Kinh không có chữ sao đọc? Phải trở ngược lại xin đổi kinh có chữ. Và khi đổi kinh có chữ thì nhất định phải có cái gì đó để đổi lại. Cuối cùng phải lấy cái bình bạc. Lấy cái bình bạc ra đổi. Tại sao vậy? Tây Phương Cực Lạc không có ăn hối lộ nha. Nhưng mà đó nói lên một cái ý tưởng. Bởi vì cái chỗ chân thật của đạo, một chữ cũng không dính, một lời cũng không nói. Cái chỗ đó là cái chỗ bất khả thuyết.
bất khả tư nghì, bất khả lượng, làm sao nói được.
Đây, Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Pháp Hòa cầm ly nước này lên, có ai biết cái ly nước này nóng lạnh không?
Không biết.
Ai là người biết? Chỉ có Pháp Hòa biết thôi. Rồi bây giờ Pháp Hòa uống vô miếng, Pháp Hòa mới nói: trời ơi, cái nước gì mà lạc nhách? Nhách là gì mà như? Lạc nhách. Hỏi lạc nhách là sao? Nó lạc như cái gì đó mà cứ như không, mà không nói được cái lạc của nó. Hay là ví dụ bây giờ hút vô miếng, nó trời cái này chua như chanh. Chanh không phải là nó, chỉ là như chanh thôi. Chua như giấm cũng chưa nói được cái đó. Không ai nếm được cái này như cái gì hết. Nhưng mà chỉ ai cầm cái ly nước này lên uống vô một miếng thì tức khắc tự biết mà không thể giải thích. Chỗ đó là cái chỗ chứng nhập của đạo. Còn nói ra cái gì nó cũng đúng hết á. Như chanh, như giấm, như đường, như muối, chữ như mà không nói được cái chỗ đó. Cho nên không nói được, mà bây giờ muốn nói thì phải mượn. Cho nên đây chân kinh không có chữ, mà không có chữ thì không có đối đãi, không có đối đãi, không có chỗ để nói. Bây giờ muốn mà không hiểu, không có chữ thì sao đọc? Bây giờ phàm chúng sanh ta cần phải có chữ để đọc, cho nên phải lấy cái vật chất đổi lại. Mà tại sao không lấy cái khác mà lấy cái bình bát? Bởi vì bình bát là một phương tiện tượng trưng cho sự sống. Bởi vì có ăn thì mới sống, có sống thì mới tu, có thực mới vượt được đạo là vậy đó. Cho nên cho quý vị thấy trong chùa không, đám lớn đám nhỏ gì không cần biết, lúc nào nhà bếp cũng bận hết đó. Tại đi chùa là sau thời kinh, sau bữa giảng là phải có ăn. Bởi vì chùa là như vậy đó, nuôi cơm là nuôi thân, giảng pháp tụng kinh là nuôi tâm. Mình về chùa là thân tâm được nuôi dưỡng. Cho nên không lấy cái khác mà lấy cái bình bát để đổi, tượng trưng cho cái ý nghĩa là có thực mới vượt được đạo. Ý nghĩa thứ hai là muốn kinh có chữ thì nhớ chữ chỉ là phương tiện để nhận ra ý nghĩa của sự giảng dạy của Phật mà ứng dụng mà tu. Cái quan trọng là chúng ta phải nhận được cái ý mà quên cái lời. Còn Pháp Hòa nói ví dụ như hình ảnh của chư Phật cũng vậy. Thí dụ như bây giờ ta muốn nói lên biểu tượng hình ảnh Đức Phật đang chuyển bánh xe pháp nói kinh, thì ta vẽ Đức Phật đưa bàn tay lên vậy, tượng trưng cho bàn tay chuyển pháp. Rồi thí dụ như Phật bắt cái ấn giày, nó tượng trưng cho ấn từ bi. Thí dụ vậy đó. À, rồi thí dụ như bây giờ Đức Quan Âm mà ngồi co một chân lên, duỗi một chân xuống, ngồi cái dáng gọi là Quan Âm tự tại. Rồi Đức Quan Âm mà cầm cái bông sen đứng nghiêng nghiêng, Quan Âm mà liên hoa. Đức Quan Âm mặc nguyên cái áo trắng gọi là gì? Bạch y Quan Âm. Đức Quan Âm cầm cái giỏ có con cá kêu là Ngư Lam Quan Âm. Biểu tượng thôi mà. Các vị La Hán cũng vậy. 18 La Hán, con vị La Hán cầm nguyên cái cây giấy lỗ tai gọi là La Hán Khoái Nhĩ. Thấy không? Rồi quý vị La Hán kêu mở cái người lòng áo ra vậy, có tượng Phật gọi là La Hán Khai Tâm. Rồi ông La Hán kia, rồi ông La Hán nọ, ông ngồi trên con tượng gọi là La Hán Kỵ Tượng. Thấy không? Rồi một vị La Hán râu cái lông mài da và ông cầm La Hán Trường Mi. À, vị La Hán ngồi mà co cái tay về gọi La Hán Trầm Tư. Nhất nhất mỗi cái tượng, mỗi cái hình nó chỉ là một biểu tượng thôi. Cho nên đừng có dính cái hình sắc đó. Cái quan trọng là mình nhận ra được cái biểu tượng. À, Đức Phật ngồi vậy đó để giúp cho mình an tịnh cái tâm. Cho nên nè, khi mình thấy hoa, mình biết nó là hoa, thì cái hoa này nó là cảnh, gọi là sắc cảnh. Nhưng khi chúng ta dính mắt cho nó,
thì chúng nó tức khắc nó trở thành sắc trần. Khi mình đắm nhiễm nó thì thành trần, còn mình nhìn nó mình tỉnh lơ, nó chỉ là cảnh thôi. Ví dụ như giờ mình đi đường gặp chục cô gái đẹp, mình không có dính mắt, cho nên các cô đó cũng là sắc cảnh. Nhưng tự nhiên thương cô nào rồi thì tự nhiên cô đó trở thành gì? Sắc trần. Về tương tư chịu không nổi, khổ sở gì đó. Hiểu ý không? Cho nên á, cái gì mà nó chỉ phớt qua mắt mình nhìn bình thường, nó chỉ là cảnh, mà hễ mê nó là trần. Cho nên ta mới nói đó, phải không? Hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Tử sắc túy nhân, nhân tự túy. Rượu nó đâu có làm sai người, tại người tự sai rượu. Uống một cốc thì không sao, uống nhiều cốc nó thành chuyện. Ví dụ như vậy đó. Cho nên đó, mình lại Phật cũng vậy. Không phải là Phật bằng đồng lại linh, Phật xi măng lại không linh. Quý hiểu ý không? Cho nên mình lại Phật chỉ là một biểu tượng. Còn Phật làm bằng cái gì? Là do người ta kính, ta dùng cái biểu, cái vật chất người ta biểu lộ lên thôi. Giống như cái hương vậy đó. Người ta không có tiền mua hương trầm thì người ta mua hương mặt cưa. Hương rẻ tiền người ta cúng. Nhưng mà tất cả các cái hương, dù là trầm đặc biệt hay là cái hương thường, thì cũng là một biểu tượng. Mà không có cái hương nào quý bằng cái tâm hương của mình. Quý vị hiểu ý như vậy đó. Trong này có một câu là ở trong kinh sách để là thiền không phải thiền mà lại là thiền. Thì quý vị này muốn hỏi là sao? Bây giờ trước hết mình nói chữ thiền. Thiền là gì? Thiền á có nghĩa là chỉ, cái pháp tu của thiền là chỉ và quán. Còn thiền mình hiểu nghĩa là mình dừng lại. Khi mình dừng được những cái sự lăng xăng suy nghĩ của mình, mình chú tâm vào một việc, biết một việc ngay trong khi chúng ta đang sống, đang làm, đó là thiền. Cho nên thiền á không phải chỉ ngồi ở trên cái gối, mà thiền có thể ứng dụng trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, nói, năng, động, tĩnh. Lúc nào mình cũng có thể thiền được. Bởi vì thiền có nghĩa là biết rõ mình đang làm cái gì. Mà không cần nói thiền, đâu có cần vỗ ngực xưng danh tôi tu thiền, mà lại là người tu thiền. Giống như một con cá, cả hai con cá nó nói chuyện với nhau. Con cá nhỏ nó hỏi con cá lớn, nó nói anh cá lớn ơi, tôi nghe người ta nói nước, mà nước là gì vậy? Con cá lớn nó nói trời ơi, anh đang sống trong nước mà nó không biết, không có nước anh chết queo. Nó ủa vậy sao tôi không thấy? Có phải mình không? Có nhiều khi đang để kiếm trên này mà đi kiếm cái kiếm gần chết, chìa khóa đang cầm trong tay mà chạy đi kiếm cái chìa khóa. Có phải không? Có đôi khi mình sống trong cái giây phút hiện tại mà mình quên đi. Cho nên nè, hai con mắt còn sáng để nhìn thấy trời, trăng, mây, nước là hạnh phúc, là thiền. Hai chân còn khỏe để đi là thiền. Còn có bàn tay để cầm mút nắm để mà ăn cơm, để mà làm việc, đó là thiền, đó là hạnh phúc. Cho nên nhiều khi á, mình đang có hạnh phúc mà mình không biết mình đang có hạnh phúc. Cho nên mình đánh mất mình. Rồi cuối cùng mình đi có như trong chư tổ thường nói, người đi cởi trâu mà tìm trâu. Mình đang sống trong cái an lạc hạnh phúc mà lại đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Con chó con nó hỏi con chó mẹ hạnh phúc là gì? Con chó mẹ nó nói hạnh phúc là cái đuôi ở phía sau con đó. Con chó con nó quay cái đầu nó lại, nó muốn vuốt ve cái đuôi mà không có được. Mẹ nói không cần đâu con, con cứ việc thẳng tới trước con đi thì cái đuôi này nó vẫn theo con, mà con không cần phải giữ nó làm cái gì nó hết. Cũng như thế, mình cứ sống bình thường là hạnh phúc. Cho nên ta hỏi một vị tổ, thế nào là đạo? Vị tổ nói tâm bình thường là đạo. Cái quan trọng là mình sống được với cái bình thường là đạo. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ thông thường á, theo cái lễ nghĩa của con người với nhau, gặp nhau là chào nhau một cái. Bữa nọ cái người đó gặp không chào mình, có tức không? Tức. Tức xong còn phát, mình còn phán cho một câu nữa, chắc nó khùng. Có bữa nó chào, có bữa nó không. Nhỏ nó không bình thường. Nhưng mà mình hỏi mình, mình nói người ta không bình thường mà mình có thường không? Nếu mình thường á, là người ta chào mình cũng vậy, mà người ta không chào mình cũng vậy, cái đó mới thường. Còn người ta không chào cái mình bực theo cái không chào. Người ta chào thì mình lại cười theo cái chào, như vậy mình cũng bất thường theo. Mình đâu có sống theo cái bình thường đâu. Mà nếu mà cái bình thường của mình nè, người ta không chào mình phải không, nhưng mình vẫn bình thường, gặp là mình cứ chào. Mình chào được người ta là mình mới thường. Còn hỏi chị có chào nó, mắc gì tôi chào. Nó không chào tôi, mắc gì tôi chào nó. Như vậy thì mình cũng y chang như vậy, mà mình đâu có thấy. Có nhiều khi mình ngồi mình nói trời ơi cái anh nó nhiều tật lắm, mà mình quên mình cũng khói tật. Hỏi tôi có tật gì đâu. Cái tật là không có đồng ý với ai hết. Quý vị thấy được điều mà nói. Cho nên nhiều khi mình co một ngón tay mình chỉ người khác, thì mình quên là ba ngón tay khác đang chỉ ở lại mình. Anh coi chừng tôi nghe không, thì ba người khác nói anh cũng coi chừng tôi nghe không. Cho nên thiền nó vậy đó, tu nó nhẹ nhàng vậy thôi. Bây giờ mình nói là mình tu thiền hay là mình tu niệm Phật, đâu phải lúc nào đi đâu cầm sâu chuỗi lâm râm nó kêu là người niệm Phật đâu. Niệm Phật có ba cách. Cái miệng mà lâm râm niệm kêu niệm Phật. Cái tâm ý lúc nào cũng nghĩ nhớ tới Phật là niệm Phật. Sống đúng theo lời Phật dạy là niệm Phật. Bởi vì chữ niệm là gì? Niệm là nhớ nghĩ, chứ không phải là lâm râm niệm Phật. Lâm râm kêu tên Phật gọi là niệm Phật đâu. Cái đó căn bản lắm. Cái miệng lâm râm mà gọi là niệm Phật đó là vì mượn cái miệng để phát cái tiếng lên để cái tâm nó nhớ tới Phật. Cái quan trọng là nhớ Phật, làm theo lời Phật. Ví dụ giờ mình tu thiền, trước khi mình nói mình phải biết mình nói cái gì, nói mà người ta không gây đau, không gây đau khổ cho người khác, cái đó thiền mà. Cho nên cái câu gọi là thiền không phải thiền, bởi vì thiền có chỗ nào đâu nói, bởi vì chỗ nào nó cũng là thiền. Mà nói cái nào giờ không phải là thiền mà nó lại là thiền. Giống như Pháp Hòa nói bây giờ hư không, mình nói hư không, nói khơi khơi chứ hư không, mà nắm được hư không không? Chỉ được hư không không? Không. Chỉ biết là mình đang tận hưởng ở trong cái bầu hư không này, mà hư không không có điểm của nói ra được. Có một người đệ tử đến chùa tu cũng được vài năm, sau 3 năm mà lên xin thầy cho con rút lui. Thầy hỏi sao vậy? Nói tại con ở đây mà con không học được cái gì của thầy hết, cho nên giờ con xin thầy con đi cầu học chỗ khác. Thầy mới hỏi ông nói ông không học được hả? Vậy bây giờ tôi hỏi ông, khi ông mang cơm lên tôi có ăn không? Nói dạ có. Tôi ăn xong rồi ông làm gì? Nói dạ dọn chén. Dọn xuống dưới ông làm gì? Dạ rửa. Nhà dơ ông có quét không? Nói dạ có. Phật điện dơ ông có lau chùi không? Nói dạ có. Vậy ông đòi hỏi tôi dạy ông cái gì nữa? Thiền là vậy đó. Thiền có nghĩa là mình đói ăn, mệt ngủ, có gì đâu mà mình phải đặt đản. Tu đâu có gì mà ghê gớm lắm. Chứ có nhiều người tưởng đâu là một ông thầy tu rồi là hình như mấy cái chuyện thế gian bình thường không còn. Không phải, cũng bình thường. Nên đừng có nghĩ là thầy tu rồi á là bây giờ á mình phải biến thầy đó thành là cây cỏ, thành là sắt đá, thầy không còn tình cảm, thầy cũng không biết thương ai hết trơn á. Không phải, tu vậy là trật đó. Chơi cái bà già đó, bà lợi bà biểu cái cô gái thiệt đẹp ôm thầy đó, rồi hỏi how do you feel á, hỏi giờ thầy cảm thấy làm sao. Cô gái thiệt đẹp ôm thầy, hỏi giờ thầy thấy làm sao. Thầy trả lời nghe ngon lành lắm. Thầy nói tôi bây giờ giống như cái cây khô ở ngoài cái núi lạnh đó, cô đừng có hòng mà dụ dỗ tôi. Nhưng mà nếu mình là mình thương không? Thương lắm, trời, thầy tu chứng. Nhưng mà nó về nó kể lại cho bà ngoại nghe, nó con ôm thầy, thầy trả lời vậy. Bà ngoại nói ông thầy này tu chưa tới, không nuôi cơm, không nuôi gạo gì nữa. Mấy năm sau thầy kiếm chỗ khác tu, mấy năm sau bà kêu một đứa nhỏ khác đẹp hơn nữa lại ôm thầy, hỏi giờ thầy thấy làm sao. Chừng này ông thầy mới nói tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Tại sao tôi biết, cô biết? Tại vì cô ôm tôi, cô cảm làm sao, cô biết. Tôi cảm làm sao, tôi biết. Bà già đó là người thứ ba làm sao biết, phải không? Cho nên tu hành không có phải là biến mình thành sỏi đá. Cho nên khi mà trở về nói với bà già đó, nói ông thầy trả lời vậy, bà già nói khá. Có nghĩa là thầy phải tu đến cái chỗ là thầy, người ta ôm thầy vẫn biết, nhưng thầy không động. Chứ không phải là thầy cứng ngắc, cứng đơ, thầy lạnh lùng, phải không? Như vậy thì đạo Phật nói từ bi để làm gì, phải không? Cho nên từ bi là tình thương, mà tình thương đó, đó nó bình đẳng, nó không có riêng lẻ cho người nào. Cho nên đó, một vị mới nói tôi có tình thương rất mặn nồng, yêu đời yêu đạo lẫn non sông, tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Lúc này yêu một khối. Giờ có một cái ngôi chùa người ta để một câu đối nha: thoát tục tức tiên cốt, đa tình thị Phật tâm. Người thoát tục là cốt cách của tiên nhân, gọi là thoát tục tức tiên cốt, đa tình thị Phật tâm. Tâm Phật vốn nhiều tình, Phật thương con sóc, con nai, con muỗi, con trùng, con chim, con gián. Phật thương những loài cỏ cây và đất đá, thương cái tình đó. Chứ mình nói giờ tôi giờ đi vô trong chùa tôi chỉ biết ngồi yên chỗ, không phải vậy. Mình vẫn cứ sinh hoạt bình thường, vẫn làm công quả, vẫn mọi việc bình thường, nhưng mà cái tâm của mình bây giờ nó thanh tịnh, nó an lạc, nó hoan hỷ. Mình phụng sự cho chúng sanh mà không hề bắt chúng sanh phải nhớ ơn mình. Cái đó là nghĩa của chữ phụng sự. Gọi là phụng sự chúng sanh, tức là cúng dường chư Phật. Vậy thì quý vị thấy tu thiền dễ hay khó? Đâu có khó. Bình thường, không cần mang cái nhãn hiệu tu thiền gì hết. Một võ sĩ giỏi không cần lúc nào phải cầm cái kiếm bên mình, mà người ta tấn công bất cứ lúc nào thì võ sĩ vẫn có thể đỡ được. Cũng như thế, khi tâm mình đã đạt được cái chỗ bình an, mình nhận ra được sự sống rồi, mình vẫn đi đứng bình thường, không có gì trở ngại. Hết giờ chưa? Sao lâu quá vậy? Thưa Thầy, làm sao để có thể tự trả lời câu hỏi của mình một cách hoàn hảo? Ủa, mình tự trả lời không được thì sao Thầy trả lời?
Xin thưa đại chúng như thế này, thường thường á, con người mình sống mình hay có một câu hỏi: sao biết nó đúng? Ở trên đời này có cái gì hoàn hảo không?
Không có.
Không có cái gì mà nó 100% hoàn hảo hết á. Bởi sao vậy? Bởi vì cái cuộc sống này là cuộc sống tương đối chứ không phải là tuyệt đối. Mà chúng ta bắt cái gì nó cũng tuyệt đối là chúng ta đau khổ. Bởi vì nó không có cái gì nó tuyệt đối hết á. Mà nếu chúng ta nhận được cuộc đời tương đối thì lòng chúng ta nhẹ nhàng hơn. Và một vị tổ ngài dạy: thế nào gọi là đúng? Làm sao biết nó đúng? Ngài hướng dẫn chúng ta như thế này: đúng là đúng việc, đúng người, đúng lúc, gọi là đúng. Vậy thôi. Chứ còn bây giờ làm sao bảo đảm được cái đúng đó? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha. Một em nhỏ nó đến nó hỏi đạo. Mình lấy cái câu hỏi của nó xong mình đáp nó. Đáp câu hỏi nó mà phải nhớ là đáp cho ai. Mình đang đáp lời cho một em nhỏ chứ không phải là một người lớn. Cho nên cái câu nói đó có thể người lớn không chấp nhận. Nhưng mà đối với em nhỏ nó đúng. Cho nên đúng với cái em nhỏ đó. Đúng lúc nó hỏi câu đó. Đúng việc, đúng người, đúng lúc là đúng thôi. Nhưng mà rồi 5 năm sau nó trở lại với câu hỏi đó, mình sẽ trả lời nó khác. Vì cái tuổi nó khác, nó nhận khác. Quý vị thấy không? Cho nên không thể bắt cái hoàn hảo. Cái hoàn hảo là mình nói đúng việc, đúng người, đúng lúc thì mới được. Người chưa hiểu đạo nhiều mà anh nói Bát Nhã với Kim Cang, Niết Bàn, Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, ta hiểu không? Như vậy anh nói đúng lý mà anh trật cái cơ. Mà nói đúng lý mà trật cơ thì coi như trật lý. Bởi vì anh không thấy được cái căn cơ của người đó. Anh nói tràn giang đại hải thì người ta không nhận anh nói cái gì hết, thì coi như là cũng trật. Dù lời nói anh rất hoàn chỉnh, nhưng mà hoàn chỉnh mà cái người này không nhận ra được gì hết thì cũng không hoàn chỉnh gì hết. Cũng giống như người không hiểu tiếng Anh, rồi anh Mỹ tới thuyết pháp cho mình nghe, mình cũng ngồi đó thôi, mình chả hiểu gì hết. Thì anh Mỹ nói đúng không? Anh nói phát âm đúng lắm, anh nói đúng đúng chuyện lắm mà không có đúng người nghe. Cũng vậy thôi. Nhưng mà Pháp Hòa nói đó là mình nói trong cuộc sống này. Còn cái chuyện mà hành xử trong đời á, không có cái gì hoàn hảo hết. Cái gì nó cũng có cái khuyết của nó. Đây nè, quý vị nhìn cái bình hoa, quý vị nói chờ bình hoa chưng đẹp quá, hoàn chỉnh quá. Nhưng mà xoay qua đây nè, nó có lõm mà. Nó chỉ ở cái mặt thôi, phải không? Cho nên mình không thể nào. Cuộc đời này á, luôn luôn cái gì nó cũng tương đối thôi. Cái người nó đẹp cỡ nào đi nữa, rồi cũng có gì, cũng có cái chỗ không đẹp. Cái người đó xấu cỡ nào đi nữa, rồi cũng có cái chỗ đẹp. Người ta nấu ăn dở cỡ nào đi nữa, cũng có cái món ngon chứ. Cho nên không có ai là tuyệt đối dở hay là tuyệt đối hay. Mình nhận ra được cái đó thì tự nhiên cuộc đời này mình thấy sao? Luôn mình nói sao? Cuộc đời tương đối, mà mình bắt nó tuyệt đối là trật. Cuộc đời này nó bình thường vậy mà mình cứ bắt nó không bình thường theo ý mình. Cho nên làm sao để tự trả lời câu hỏi cho mình một cách hoàn hảo, phải không? Mình đang có thắc mắc, mình đang muốn ứng xử làm sao trong đời cho nó đúng, thì mình tự quán chiếu, mình thấy mình làm cái này nó được lợi cái gì mà nó hại cái gì. Mình thấy cái nào hơn thì mình phải làm theo cái đó thôi. Ví dụ như bây giờ mình xin được một cái việc làm, một cái việc làm được lương nhiều, được làm những công việc ban ngày của mình, nhưng mà bù lại mình phải làm ban đêm, mà hễ làm ban đêm thì không gần gũi được con cái gia đình. Thì bây giờ mình thấy một tiền nhiều với cái gia đình thế nào hơn?
Rồi mình tự mình có câu trả lời. Mình thấy mình cần ở nhà với con cái nhiều hơn, vì một khi lỡ mà nó hư thì cái tiền này mua lại không được, thì chấp nhận làm lương ít một chút mà để có thì giờ với con cái. Đó, nó hoàn hảo là hoàn hảo với cái hoàn cảnh của mình thôi, chứ còn không ai trả lời cho mình được cái hoàn hảo hết. Thì Pháp Hòa hiểu như vậy và trả lời vậy thôi. Kính xin hỏi Thầy sự khác biệt giữa Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tỳ Kheo. Giờ Pháp Hòa giải thích chữ Tỳ Kheo trước. Ở trong nhà Phật, Tỳ Kheo là một cái giới phẩm. Một chú mới vào tu, một vị mới vào tu thì thọ 10 giới. Và 10 cái giới đó gọi là sa di, gọi là sa di giới đó. Giới sa di gồm có 10 điều. Rồi cái vị này phải ở trong chùa học cái căn bản trong vòng 5 năm trở lại. Sau đó thì tuổi đủ 20, ít nhất phải 20 tuổi mới được. Vì sao phải 20? Từ 20 tuổi trở lên, bởi vì từ 20 tuổi thì cái nhận định của mình bắt đầu nó rõ ràng. Mình biết mình muốn đi trên con đường nào, và giới luật mình cũng bắt đầu rõ ràng, hiểu biết. Cho nên bắt đầu mình mới thọ một cái giới gọi là giới Tỳ Kheo. Thì giới Tỳ Kheo á là một cái giới đầy đủ cho một vị xuất gia theo Phật. Bên nam thì 250 giới, bên nữ thì 348 giới. Khi mà mình thọ cái giới này rồi thì mình chính thức được trở thành một thành viên trong hàng ngũ của Tăng Bảo. Tỳ kheo có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là phá ác, tức là phá đi cái điều xấu ác. Nghĩa thứ hai là bố ma, tức là làm cho ma sợ. Ma không phải ma bên ngoài, mà ma phiền não. Cái thứ ba là khất sĩ. Khất sĩ là người xin ăn. Trên thì cầu giáo pháp của Phật, dưới thì mình cầu cơm ăn của thí chủ đàn na hàng ngày để nuôi thân, cầu giáo pháp của Phật để nuôi tâm, rồi đem cái giáo pháp đó truyền dạy cho mọi người, gọi là khất sĩ. Như vậy thì Tỳ kheo có ba nghĩa: phá ác, bố ma, khất sĩ. Rồi kể từ khi cái vị này thọ Tỳ kheo giới thì trong nhà đạo gọi là đại đức. Và theo nghĩa thì ai cũng là đại đức hết, nhưng mà vị nào tu lâu năm trong đạo rồi thì chừng đó chúng ta gọi là trưởng lão. Nhưng mà bởi vì sau này Phật giáo thành ra một cái hệ thống tổ chức như một cái giáo hội, trong xã hội phải có cái sự giao tiếp với bên ngoài, thì buộc lòng phải dùng những danh từ nữa, thêm danh từ nữa là mình dùng danh từ Hòa Thượng, Thượng Tọa đi vào trong hành chánh. Hồi xưa là những cái danh từ này chỉ để dùng trong giới đàn thôi, là cái đàn truyền giới đó, nhưng mà sau này mình mang ra mình dùng. Thì Hòa Thượng là gì? Hòa Thượng là lực sanh. Lực sanh là cái vị mình gần gũi cái vị này nè, cái vị này có khả năng sanh ra cái đạo lực cho mình, cho mình gần gũi vị đó. Còn Thượng Tọa là gì? Là những vị niên trưởng đáng cung kính. Các vị này có khả năng giáo thọ cho mình, hướng dẫn cho mình, gọi là Thượng Tọa. Rồi bây giờ á, làm sao bị gì đã đặt ra những danh từ thì bắt đầu mình phải có cái luật để mình làm lễ tấn phong. Từ 20 tuổi đời cho đến 40 tuổi đời, trong vòng 20 năm tuổi đạo thì chúng ta gọi là đại đức. Giống như bên này mình gọi là sư cô. Sư cô là ngang hàng với đại đức á. Bên nữ chúng ta gọi sư cô, bên quý thầy chúng ta gọi là đại đức. từ 20 tuổi đời tới 40 tuổi đời. Rồi từ 40 tuổi đời tới 60 tuổi đời và có 20 năm tuổi đạo, chúng ta gọi là thượng tọa. Và bên nữ chúng ta gọi là ni sư. Rồi 60 tuổi đời trở lên mà 40 tuổi đạo thì chúng ta gọi là hòa thượng. Thì bên ni chúng ta gọi là ni trưởng. Thì bây giờ bên quý sư cô là sư cô, ni sư, ni trưởng. Bên này thì mình có gì? Đại đức, thượng tọa, hòa thượng. Nhưng mà quý vị nhớ là những cái từ này á, là mình chư quý ngài chư tôn đức đặt ra và phân định để chúng ta có một thứ lớp xưng hô ở trong đạo vậy thôi. Chứ còn nếu mà nói về cái thể tánh giới phẩm thì vị nào cũng là tỳ kheo hết. Dù vị hòa thượng đó 100 tuổi cũng là tỳ kheo. Cho nên khi vị đó đứng trước chư tăng không bao giờ xưng mình là thượng tọa hòa thượng, không, chỉ xưng mình là tỳ kheo thôi. Thí dụ bây giờ ra trước 200 chư tăng mà vị hòa thượng già, thật là già ra đứng, cũng nói và bạch đại tăng, con là tỳ kheo gì đó, chứ không nói bạch đại tăng, tôi là hòa thượng gì đó. Chữ hòa thượng, thượng tọa, đại đức là để mình dùng trong vấn đề hành chánh, liên lạc vậy thôi. Còn thể cái giới phẩm là ngang nhau hết, ai cũng là tỳ kheo hết. Và mình phải đặt ra con số lượng tuổi năm tu để mà có biết mà tấn phong thôi. Cái câu hỏi này đó cũng nhiều nơi hỏi và Pháp Hòa cũng đã trả lời nhiều lần ở trong các cái buổi sinh hoạt Phật pháp ở các nơi. Kính bạch thầy, bởi vì tâm tối u mờ tâm tối tối u mà con không hiểu, mong thầy giải đáp. Trong khi thiền định làm sao con phân biệt cảnh giới nào là giả, cảnh giới nào là thật, xin thầy khai mở cho con. Kính thưa đại chúng, bởi vì cái tâm của chúng ta nó lăng xăng dữ lắm, nó hết nghĩ cái này nó đến nghĩ cái khác, cho nên chúng ta phải dùng cái pháp tu thiền hay là niệm Phật để mình định cái tâm của mình và không để cho tâm mình chạy nhảy nữa hết. Mà trong khi chúng ta ngồi thiền, bất cứ cảnh nào nó hiện ra, dù là cảnh ma hay cảnh Phật, thì quý vị cũng nhớ đó là cảnh giả. Nó chỉ do tâm tưởng mà nó biến hiện, chứ không có cảnh nào xuất hiện trong khi mình ngồi hết. Cho nên á, mình đừng có nghĩ rằng có cảnh nào thiệt để mình theo, bởi vì cảnh nào cũng là giả hết. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè, mình sống trong đời này là một đại mộng. Ban đêm mình đi ngủ, mình nằm chiêm bao là gì? Tiểu mộng. Mình mộng mình thấy mình cất nhà lầu, mình đi xe hơi, mình giàu có gì đó. Giật mình ra thì sao? Không có gì hết, mà cái thời gian mộng nó khoảng 5 phút, 10 phút hay gì đó. Tiểu mộng thôi. Còn bây giờ cuộc đời này nè, mình đi học, mình có bồ, rồi mình lập gia đình, mình sanh con, mình có cháu, mình làm đủ thứ hết. Rồi cuối cùng có phải là đại mộng không? Nó cũng giả thôi. Mình tranh giành quá chừng để mình lên được cái địa vị đó. Nhưng mà cái địa vị đó mình có ở hoài, mình sống yên đó không? Không có. Giả mà. Rồi mình cũng cố tìm mọi cách uống đủ thứ thuốc để dưỡng cho mình đừng có già. Rồi mình kiếm đủ thứ nhuộm lên để người ta nhìn mình đừng có bạc. Nhưng mà thật sự cái đó cũng chỉ là tạm là giả thôi. Có cảnh nào thiệt đâu. Cái này ngay sống sờ sờ đây, nếu mà nói cho đúng là tất cả chỉ là tạm sống giả có vậy hả? Một ba tháng trước quý vị tới đây là cái chỗ này đâu có. Ba tháng trước quý vị tới đây là cái hội trường này không có. Rồi bây giờ mới lấy cây, lấy đinh, lấy đủ thứ ráp lại để nó tạm, tạm có. Gọi là cái giảng đường, cái hội trường gì đó, tùy mình. Nhưng mà nó chỉ là duyên hợp thôi. Dạ có. Như vậy thì trong khi ngồi thiền thì thấy bất cứ cảnh nào, bất cứ ông gì xuất hiện, dù đó là ông Phật, cũng là giả thôi. Mình theo là nguy hiểm. Cho nên á, khi mình ngồi thiền, mình thấy Phật Di Đà xuất hiện, biết vậy thôi, buồn. Rồi trong khi mình ngồi thiền, mình thấy ai đã xuất hiện, biết, buồn. Không có giữ nó, bởi vì cái đó nó đâu có thiệt đâu. Quý vị đọc trong sử chư tổ, quý vị thấy có một vị tổ độ được con thiên ma ba tuần. Thiên ma ba tuần là có tuổi thọ nhiều ngàn năm, cho nên thiên ma ba tuần đã từng gặp Phật. Cho nên ngài mới nói với cái người đệ tử ma đó, đó nói: ta biết cái tuổi thọ của ngươi dài, ngươi đã từng gặp Phật, mà ta thì sanh sau Phật quá lâu, ngươi có thể nào cho ta thấy được thân tướng của Phật không? Thiên ma ba tuần mới nói: dạ bạch thầy, con có thể biến hiện được, con đi vô rừng lát con trở ra, nhưng mà con xin thầy, dù thầy có thấy thì thầy cũng biết rằng đó là con đó chứ không phải Phật đâu nha. Ngài mới nói: à được, không sao, ta biết mà. Thiên ma ba tuần đi vô trong rừng, đâu chừng 5-10 phút sau nó đi ra với một tăng đoàn, trời thân tướng trang nghiêm đẹp quá chừng, làm cho vị tổ phải quỳ xuống lại, vị tướng là Phật. Thì lúc đó thiên ma ba tuần hiện nguyên hình. Thì qua cái câu chuyện đó, cái đó thật hư mình không có phân quan trọng. Ở đây chỉ muốn nhắc chúng ta rằng, hả, dù là cái cảnh mình thấy đó cũng là cảnh, cảnh giả. Vì vậy mà tổ Lâm Tế mới dạy mình đó, trong khi mình ngồi thiền, phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma, gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Chữ giết là sao? Đừng để tâm tới nó, đừng có quan trọng nó. Chữ giết là vậy, bỏ qua bên. Thí dụ như bây giờ cái gì nó làm cho mình không thích thì mình phải giết nó đi, tức là bỏ nó qua bên đi, chứ để nó làm chi hoài cho nó canh cánh trong lòng, rồi buồn rầu sầu khổ ngày này qua ngày khác. Niệm Phật phải làm chi vậy? Để giảng sanh cực lạc. Mà đem cục gạch nó đi sao giảng sanh cực lạc được? Nó đi vòng vòng hồi nó rớt xuống cực khổ. Quý vị hiểu ý như vậy đó. Cho nên ta nói cõi cực lạc không có cửa, một sợi tóc phiền não cũng không đi vào đó được. Mình xả được nó thì mình thảnh thơi. Như vậy thì quý vị nhớ nha, trong khi mình ngồi thiền niệm Phật, thấy cảnh gì có đi nữa cũng biết không có thiệt đâu, giả thôi, đừng có theo, theo là nguy hiểm. Kính bạch thầy, có vài thắc mắc kính xin thầy quan hỷ giải giúp con. Những chuỗi niệm Phật vì sao sâu dài 108, có sâu 17, 21? Những khóa học thầy hướng dẫn người không biết tiếng Việt, vậy có tụng kinh tiếng Mỹ không? Thì nếu mà họ không phải là người Việt thì phải nói tiếng, không phải là tiếng Việt, tức là tiếng Mỹ. Thì cũng có khi thì tụng kinh tiếng Anh, có khi thì mình xen có Anh có Việt. Còn quý vị thắc mắc là sâu chuỗi tại sao 17, 18 hay là 108 đó, thì xin quý vị đi tìm cái băng dĩa Pháp Hòa có giải thích cái chỗ này đó. Cái băng đó tên là Tràng Chuỗi Niệm Phật, Pháp Hòa giải thích rất là rõ cái chỗ này. Giờ nói ra nữa cái nó hết giờ. Bạch thầy, khổ cực bao nhiêu con không bao giờ than vãn, nhưng khổ tâm thì rất là nhiều, mong thầy giúp con vượt qua vấn đề này. A Di Đà Phật, cũng xin thưa thiệt, thầy cũng khổ tâm dữ lắm. Nói thiệt à. Bởi vì sao? Sống trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó. Không, biển khổ mênh mông sóng ngập trời,
khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, rốt cuộc cùng chung bể khổ thôi. Quý vị đi ngược gió hay là thầy có đi thuận chiều thì chúng ta vẫn ở trong biển khổ. Có cái vấn đề là mình nhận cái khổ cỡ nào thì mình cho nó là khổ nhất thôi. Pháp Hòa nói ví dụ người khổ chồng thì nói trời ơi tôi khổ nhất. Hỏi sao vậy? Tại tôi khổ chồng. Người bận vướng vì con thì nói tôi khổ nhất, tôi khổ vì con. Thậm chí người không có khổ gì hết, nhức răng, nói tôi khổ nhất. Ví dụ vậy đó. Cho nên cái khổ á, khổ nghĩa là gì? Khổ á, tiếng Hán á, khổ là cái chữ khổ thông thường, khổ là đắng. Cái gì đắng thì kêu khổ. Chẳng hạn như trái khổ qua, quý vị hiểu ý không? À, khổ là cái gì nó đắng, nó không vui, gọi là bất lạc. Bất lạc là không vui mà khổ. Mà trong kinh nói là khổ không nói được. Tại làm sao định nghĩa được cái khổ? Tại vì mình nhận nó ra chỗ nào á thì là nó thành cái khổ thôi. Pháp Hòa nói ví dụ nè, người không thích nghe pháp ngồi đây khổ không? Người thích nghe pháp ngồi đây có khổ không? Như vậy thì khổ vui đâu sao nói được, phải không? Người không có yêu thì đâu có biết khổ vì yêu. Cho nên làm sao định nghĩa được tình yêu? Tại sao vậy? Nó đến với tôi một buổi chiều, nó chiếm hồn tôi bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Không có nói được. Người thích đi tu, được mặc áo, được cạo đầu đi tu, thấy vui. Người không thích đi tu thì khổ. Người thích ăn chay, càng ăn càng chay. Còn người không thích ăn chay thì sao? Càng ăn thì càng thèm cái lon. Thay vì tu chay thì tu lon. Cho nên xin thưa là cái khổ đó, khi mình nhận ra nó thì mình sẽ tìm cái phương pháp giúp cho mình nhẹ đi cái đó. Chứ còn nếu mà nói là làm sao hết khổ, đã sống trong đời thì không thể hết khổ. Cái này nó nói cái kia, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta có nhận ra nó không. Chúng ta không nhận ra nó thì chúng ta khổ nhiều. Ví dụ tuổi càng ngày càng lớn thì thân thể nhất định phải có đau bệnh. Mình chấp nhận được đau bệnh thì mình cũng bệnh. Khổ, bệnh là khổ mà. Nhưng mà khổ ở cái thân mà không khổ ở cái tâm. Cho nên các vị người ta hướng dẫn cho mình làm sao để mình thân có khổ nhưng mà tâm bớt khổ, hay là không khổ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thành Phật. Nhưng mà thành Phật là gì? Có nghĩa là cái tâm của Ngài bây giờ Ngài ở trong trạng thái bình an, không hề gợn lên những cái đau khổ. Nhưng mà ở cái thân thể thì làm sao hết được? Ngài cũng phải bị chi phối bởi cái già, cái bệnh, rồi cuối cùng Phật cũng phải chết thôi, phải mất thôi. Đó là chuyện thường. Mà không nhận ra nó thì khổ. Mà đã sống trong đời này rồi, Đức Phật gọi cõi đời này là cõi khổ mà. Sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu muốn không được khổ, thương yêu xa lìa khổ, rồi gì nữa, thù ghét gặp gỡ khổ, ngủ ấm xí thạnh khổ. Chưa gặp thầy Pháp Hòa cũng khổ, mà gặp rồi cũng khổ. Tại vì gặp rồi thất vọng. Quý vị hiểu ý mà nói gì đây? Có nghĩa là cái khổ là nó luôn luôn nó có mặt. Và cái quan trọng chúng ta tu hành để làm gì? Để nhận ra cái khổ này nè, mà không để bị nó làm mình khổ. Khổ là cái thật.
Già là cái khổ, anh không nhận già thì anh sẽ đắp bồ khổ. Vừa khổ cái già mà vừa khổ luôn cái tâm không chấp nhận già. Hiểu ý mà nói không? Có thân là phải có bệnh, bệnh là một cái khổ, là sự thật. Anh không chấp nhận được cái thân bệnh là anh sẽ khổ. Anh chấp nhận được khổ của cái bệnh thì anh sẽ tìm thuốc anh uống để anh bớt đi cái khổ của thân. Nhưng mà nhớ nha, bầu thuốc thánh không chữa được người hết số, chén lương y sao chữa được bệnh nan y. Dù mình có thuốc thánh nhưng mà cũng không chữa được cái người đã tận số, nghiệp chết cho tới. Mà cái thuốc, chén thuốc dù có hay cỡ nào thì mà bệnh, mà bệnh nan y rồi thì cũng chịu thôi. Hoa đà cũng phải chết, biển thước cũng phải chết, mà giỏi bói toán như Khổng Minh cũng chết. Quyền cao như rồi biểu người ta phải đi tìm thuốc đủ thứ để về uống cho trường sanh bất tử như Tần Thủy Hoàng rồi cũng chết. Hạng Võ, một tướng giỏi, cũng chết. Lưu Bang là Hán cao tổ của nhà Hán rồi cũng chết. Nó là sự thật mà. Mà không chấp nhận sự thật là mình khổ thôi. Cho nên đây, khổ thì nhiều nhưng mà khổ tâm thì cũng nhiều lắm. Bởi vì sao? Không nhận được nó thì không chấp nhận được nó là tự nhiên nó thành cái khổ tâm mà. Mình như hồi qua nãy giờ qua nói ví dụ vậy đó. Hễ mà mình có thân thì phải có những cái thay đổi của thân thể, mà mình không chấp nhận được nó thì rõ ràng nó là khổ. Nó đã vốn nó đã là khổ rồi. Sự chuyển biến, sự đau khổ của cái thân vốn nó đã khổ rồi, mà anh không chấp nhận được nữa thì là anh là khổ tâm. Mà chấp nhận được nó thì có khổ đi nữa thì cũng có thể vơi bớt hoặc từ từ nó giảm. Thôi mình hết giờ rồi. Bây giờ là mấy giờ? Sắp 11 giờ. Nãy giờ mình ngồi hơn một tiếng rồi, 1 tiếng 15 phút rồi. Quý vị cũng mỏi mệt. Thì xin thưa là hôm nay lần đầu tiên Pháp Hòa được về đây thăm đại chúng và để sinh hoạt với đại chúng trong 2 ngày qua. Pháp Hòa rất là biết ơn tất cả quý vị đã không có nể thân thể, bệnh tật, già yếu, và có những vị đường xá rất xa, nhưng vì cái tinh thần ham tu, ham học, quý vị trở về đây để cùng với quý thầy, quý sư cô tu học trong 2 ngày vừa qua. Thì mong rằng trong 2 ngày qua quý vị cũng nếm được những cái thiền vị, những sự an lạc trong khi tu học. Dù thân có mệt mỏi nhưng tâm hồn thì được an lạc qua những cái sự giờ tụng kinh, nghe pháp, ngồi thiền, niệm Phật vân vân. Thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý thầy, quý sư cô, toàn thể đại chúng ở đây cũng như các vùng phụ cận đã để hết tâm sức của mình vào cái sự việc tổ chức 2 ngày tu học như thế này, cũng như tất cả quý vị đã cùng nhau đến đây tham dự tu học. Cầu nguyện Tam Bảo chứng minh công đức và gia hộ cho tất cả chúng ta luôn được khỏe mạnh, an vui, tâm bồ đề kiên cố, tinh tấn tu học, phúc tuệ được trang nghiêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ xin quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô